Lâm Elmenti xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 12 năm 2009, chấp sự Nguyễn Minh Trí sẽ gửi đến chúng ta đôi điều chia sẻ về lời Đức Chúa Trời là kim chỉ nam. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Ngày xưa, cách đây cũng nhiều năm, nói ngày xưa thì lâu quá, cũng hơn mười mấy năm, thì có một người phụ nữ, bà ta đã trúng số khoảng hơn 20 triệu và báo chí bao quanh bà và phỏng vấn bà đã loan cái tin đó lên và bà rất là vui mừng. Thì cũng sau đó chừng vài năm thì bà ta ngồi trước cái thâm ân của bà ta và rất là u sầu. Và lý do tại sao là vì bà ta đã ly dị chồng, chồng đã bỏ, con cái thì bỏ nhà đi, và cuối cùng tòa án lại phán là bà phải trả nợ một số tiền lớn. Bà ta rất là đau khổ và buồn rầu. Vì thế báo chí phóng viên cũng đăng lên truyền hình và phao cái tin đó. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người sầu não, quý vị chắc cũng biết cái điều đó, đồng ý với tôi. Rất là sầu não trong lòng. Họ sầu não vì bệnh kinh niên, chẳng hạn như ung thư, những cái bệnh mà khó trị. Rồi ngoài bệnh ung thư thì gia đình đổ vỡ, mất hạnh phúc, con cái, rồi tài chánh cũng eo hẹp. Mà hiện giờ tình hình ngày cuối cùng đã xảy ra về trước giờ. Người bệnh thì chạy đi tìm bác sĩ, rồi cuối cùng cũng không trị được, khỏi bệnh. Người nghĩa là không có tài chánh, không có tương lai, không việc làm, thì chạy đi tìm những thầy bói để nói về tương lai của họ. Rồi gia đình đổ vỡ thì họ đi tìm tới đâu? Tới những nhà tâm lý để khuyên, nhưng mà cuối cùng cũng không đáp ứng được. Vì thế sáng hôm nay tôi muốn giới thiệu là họ cũng muốn đi tìm cho một cái cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Đó là họ đi tìm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Nhưng mà kim chỉ nam ở đâu? Tôi muốn nói với quý vị đó là lời của Chúa, tức là Kinh Thánh, là kim chỉ nam, tất cả giải đáp mọi vấn đề. Cho nên chúng ta, quý vị và tôi, cần có kim chỉ nam để biếu. Kim chỉ nam được hữu hiệu, kết quả mà miễn phí nữa, đó là quyển Kinh Thánh. Cho nên chúng ta muốn đi cầu vấn, cầu hỏi tất cả những nan đề để giải đáp trong cuộc sống tạm của chúng ta. Bây giờ là xin quý vị hãy mở cùng Ê-sai đoạn 8 câu 19. Ê-sai phần cựu ước đoạn 8 câu 19, và tôi sẽ đọc quý vị cùng theo dõi. Đoạn 8 câu 19. Tôi sẽ đọc câu 18 cho đi. Này tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn. Câu 19. Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại người sống mà hỏi kẻ chết sao? Cho nên vì vậy lời của Chúa, tại sao có Kinh Thánh, tại sao Kinh Thánh đến từ đâu và Kinh Thánh của ai, ai là tác giả của Kinh Thánh, thì hôm nay tôi muốn giới thiệu là phần thứ nhất chúng ta đi tìm hiểu ai đã viết Kinh Thánh. Thì hơn 40 tác giả, 40 không phải tác giả, 40 người đã, khoảng 40 người đã viết Kinh Thánh cách đây hơn 2.500 năm trước Chúa và 100 năm sau Chúa chết. Thì họ đã sống những cái thời đại khác nhau, và họ là những người những thành phần giai cấp khác nhau. Có người là bác sĩ, có người là đánh cá, có người là thâu thuế, vân vân. Mà họ đã viết ra Kinh Thánh. Như vậy họ viết Kinh Thánh, nhưng mà ai là tác giả của Kinh Thánh? Thì chúng ta hãy tìm hiểu trong lời của Chúa là 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21. Đoạn 1 câu 21. 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21, xin quý vị theo dõi cùng tôi. 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21. Tôi xin đọc ở đây. Đây là 1 Phi-e-rơ, 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Như vậy là những người viết Kinh Thánh này không phải là tác giả. Tác giả chính là Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã cảm động họ, cho nên họ viết ra Kinh Thánh. Và đó là lời của Đức Chúa Trời. Và xin quý vị cũng mở một câu Kinh Thánh nữa để chúng ta tìm hiểu tác giả Đức Chúa Trời, là Khải Huyền đoạn 1 câu 1 và câu 2, để chúng ta tìm hiểu thêm. Khải Huyền đoạn 1 câu 1 và câu 2. Quý vị có Kinh Thánh theo dõi người Khải Huyền đoạn 1 câu 1 và câu 2, phần sách cuối cùng của Kinh Thánh đó, câu 1 và câu 2. Và quý vị có cái dây này nên làm dấu cái đoạn này, vậy chút nữa tôi sẽ trở lại cái đoạn này. Thì sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Đó là mình biết là Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Giêsu lời của Chúa, và Đức Chúa Giêsu đã sai thiên sứ, và thiên sứ đến cùng với sứ đồ dân là đầy tớ để rao giảng lời của Chúa ra, và hay là hiện nay là các vị mục sư cũng là đầy tớ của Chúa. Cho nên gọi tại sao vị mục sư là đầy tớ của Chúa là như vậy. Cho nên tác giả chính là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh này, hay là lời của Chúa, hay là kim chỉ nam cho chúng ta. Và ở trong này họ rao truyền lời của Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu. Chứng cớ của Đức Chúa Giêsu tức là gì? Chứng cớ của Đức Chúa Giêsu tức là đại ý của toàn những lời tiên tri trong quyển Kinh Thánh. Amen. Cho nên chúng ta tìm hiểu đó là hai điều. Điều thứ nhất là ai viết Kinh Thánh, điều thứ hai ai là tác giả quyển Kinh Thánh này, chúng ta đã biết. Và điều thứ ba tôi muốn nói thiệu ở đây là Kinh Thánh có hai phần, Cụ Ước và Tân Ước. Thì ở trong 2 Timothy, quý vị không phần mở 2 Timothy đoạn 3 câu 16 phần A là, quý vị hình như nãy vừa đọc đó, cả Kinh Thánh là bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Amen. Thì đó là toàn quyển Kinh Thánh có phần Cựu Ước. Cựu Ước có bao nhiêu sách? Cựu Ước có 39 sách và Tân Ước có 27 sách, tổng cộng là 66 sách đã viết ra và do tác giả là Đức Chúa Trời. Và điều thứ tư nữa là Kinh Thánh còn lại đời đời vẫn hữu hiệu. Quý vị mở Kinh Thánh cùng tôi, 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 24 câu 25. 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 24 và câu 25 tôi xin đọc. 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 24 và câu 25. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng. Câu 25. Nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Cho nên lời Chúa vẫn còn đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, khoảng hơn 3.000 năm hoặc 3.000 năm trở lại đây, Kinh Thánh đã in ra nhiều ngôn ngữ, và cho tới ngày nay nhiều ngôn ngữ cũng được in ra và tiếp tục in ra cả hơn 100 quốc gia, như tôi đã nghe trên những cái đài Cơ Đốc đã phát thanh. Thì Kinh Thánh giải đáp mọi nan đề, đã vượt qua thời gian không gian, nghĩa là từng cái lịch sử đen tối nhất, lúc mà sau khi Chúa chết rồi bị môn đồ bị bắt bớ, rồi Kinh Thánh bị hủy diệt, bị đốt cháy, nhưng mà vẫn còn cho tới ngày nay, và hiện nay vẫn còn tiếp tục để mà in ấn, để mà phát ra cho mọi người. Vì Chúa nói lời Chúa phải giảng ra khắp đất, khắp muôn dân, khắp thứ tiếng, thì sự cuối cùng sẽ đến. Đó là còn lại đời đời, đời Chúa là còn đời đời. Cho nên vì vậy chúng ta đặt đây là quyển Kim Chỉ Nam mà lời của Đức Chúa Trời là tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta, giải đáp mọi sự đau buồn, khổ sở, tất cả đều nằm trong Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta. Và Kinh Thánh không hề thay đổi, lời Chúa không hề thay đổi. Thì có một câu chuyện là có một chiến, một cái gọi là Từng Dương Hạm, là đi ngoài biển và trên đường đó đi thì bữa nó sương mù dày đặc và không thấy, thì ở xa xa có một cái ngọn đèn. Thì hạm trưởng của cái chiến hạm đó nói là hãy đánh đèn lên, đánh mọt để mà chiếu, để hỏi chiếc tàu đó là ở đâu, từ đâu đến, để mà tránh đường. Thì bên kia cũng chớp đèn lại vì biểu ông này phải tránh trước đi. Ông kia nói sao cái ngọn đèn đó rồi càng ngày nhỏ hơn mình lớn. Thì là ông này ông nói tại sao mà đổi ông tránh. Thì ông mới đánh, biểu đánh lại một lần nữa. Là ông nói là ông là trung tá hạm trưởng đây, bên đó hãy trả lời, hãy tránh đi. Thì bên kia nói đây là một binh nhất thôi. Ông càng tức giận, ông nói một binh nhất mà biểu một tàu lớn thay đổi hướng đi để mà không đụng sao. Thì ông ta tức của ông nói nếu như vậy thì không biết là địch gì. Ông nói nếu mà không đổi hướng ông sẽ bắn. Thì bên kia trả lời là ông hỏi bên kia hãy tránh. Thì bên kia trả lời đây là một ngọn hải đăng. Cho nên ông thấy là gần đụng rồi, chứ chừng sương mù mờ ra thì ông thấy, nghĩa là gần tới cái san hô của bờ đó, thì là ông phải đổi hướng 30 độ liền, không thì bị đụng vô san hô đá sương mù thì bị nổ tung. Thì đó là cái câu chuyện này nổi lên lời Chúa giống như ngọn hải đăng không hề thay đổi. Khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa thì chúng ta phải thay đổi, chứ không thể nào thay đổi lời Chúa được. Vì vậy chúng ta phải đổi hướng. Và quyển Kinh Thánh là thay đổi lòng chúng ta, hay là dạy dỗ chúng ta để trở thành một kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta ngày nay. Và làm thế nào? Đó là phần bốn phần cơ ôn lại, tức là thứ nhất là ai viết Kinh Thánh, chúng ta biết rồi, và ai là tác giả của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời. Và thứ ba nữa đó là Kinh Thánh có hai phần, Cựu Ước và Tân Ước, cả quyển Kinh Thánh là do bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Và điều thứ tư là Kinh Thánh lời Chúa còn lại đời đời. Và sau đây làm thế nào để nhận được phước ở trong lời của Chúa? Thì chúng ta hãy mở lại, nãy tôi nói làm dấu, mở lại Khải Huyền đoạn 1 câu 3. Thì mình học được câu 1, câu 2 rồi, bây giờ tới câu 3. Câu 3, Khải Huyền đoạn 1 câu 3 tôi xin đọc. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thời giờ đã gần rồi. Thì ở trong này nói phước, phước cho những kẻ đọc lời tiên tri là quyển Kinh Thánh và nghe và giữ và làm theo thì sẽ được phước. Quý vị sáng nay hay là những người không nghe được hoặc sau này được nghe thì cũng được phước, và nghe và giữ và làm theo thì sẽ được phước. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày sẽ được phước. Thì đó là cái điều mà Chúa nói. Và cái ơn phước này tôi muốn nói là ơn phước gì ở trong trong cái sự đọc nghe này. Thì Dân đoạn 14 câu 28 câu 29, quý vị cùng tôi mở ra Dân đoạn 14 câu 28 câu 29. Dân đoạn 14 câu 28 câu 29, tức là Kinh Thánh có hai phần, phần Tân Ước, tức là sách Matthew, Mark, Luca, Dân. Thì cái sách Dân lại nằm xong sách sau sách Luca. Sách Dân đoạn 14 câu 28 câu 29. Tôi xin đọc. Dân đoạn 14 câu 28 câu 29. Các ngươi từng nghe ta nói rằng ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Câu 29 này, quý vị chú ý. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Thì cái ơn phước của chúng ta là cái niềm tin, là cái đức tin. Cho nên không phải đức tin mà chúng ta có được, mà do sự ban cho của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đó là một cái ơn phước. Cho nên tôi muốn nói là ơn phước chúng ta là tin. Khi chúng ta đọc, nghe hay là làm theo lời của Chúa là chúng ta phải có một cái đức tin, đó là đầy ơn phước. Điều thứ hai, ơn phước thứ hai, còn nhiều ơn phước nữa nhưng mà tôi kể vì thời giờ không có. Ân phước thứ hai là ở trong văn đoạn 16 câu 33. Xin quý vị mở cũng tiếp tục hai trang nữa, là một trang nữa là văn đoạn 16 câu 33. Tôi xin đọc. Tôi đọc câu 32 trước. Này giờ đến đã đến rồi là khi các ngươi sẽ tản lạc ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình vì cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Vậy là cái nói gì của chúng ta là được có lòng bình an ở trong Chúa. Đó là một cái ơn phước nữa, không phải ai có được, nhưng mà Chúa ban cho ta có lòng bình yên. Vì sao? Vì chúng ta tin. Cho nên còn nhiều ơn phước nữa mà quý vị cũng còn thấy nữa. Ví dụ như mình đọc, mình nghe rồi, ngoài cái đọc nghe nhận và làm theo, thì cái ơn phước ở đây, nhiều ơn phước là như trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đó. Bởi vì chúng ta không có gì vậy, thì đoạn 1 câu 3 nói mọi ơn phước là từ Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Mọi ơn phước ở trong cái ơn thiêng liêng Chúa ban cho chúng ta. Như nãy một sư trưởng lão Lê Tùng Minh nói, có người có ơn này ơn kia, mọi ơn phước Chúa ban cho ta một cách dồi dào. Có người ngày nay họ đi tìm gì? Họ tìm phước lộc thọ, phải không? Phước được ơn phước, lộc tài chánh dồi dào, tiền bạc danh vọng, thọ là gì? Sống lâu, ha, hưởng thụ sướng. Nhưng mà những cái phước lộc thọ tất cả đều nằm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là phước lộc thọ, mà còn được thọ thọ dài dài, tức là chúng ta nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Đó là sự sống đời đời, là cái món quà của Đức Chúa Giêsu chết vì tội lỗi, hay là Đức Chúa Trời cho chúng ta. Thì đó là những ơn phước sáng nay, và chúng ta cũng có thể mất những ơn phước này. Thì ngày cuối cùng ở trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 1 đó, nói là những ngày sau rốt sẽ có những hoạn nạn, những có những thời kỳ khó khăn. Chúa đã nói trước, thì khi xảy ra chúng ta tin và chúng ta vững lòng ở trong Chúa. Thì Khải Huyền đoạn 22 câu 12 cái phần B đó, thì vì ma quỷ biết thì giờ của mình còn chẳng bao nhiêu nữa, cho nên nó giận hoảng mà đến cùng chúng ta, đến cùng các ngươi. Lời của Chúa nói như vậy. Thì bằng cách nào? Bằng cách nào mà ma quỷ đến? Thì Satan hay là chú quỷ dùng mọi cái phương pháp. Thứ nhất là cướp lấy thì giờ của chúng ta, làm cho chúng ta bận rộn qua nhiều hình thức. Thí dụ như là bận rộn trong cuộc sống kiếm ăn, hay là làm cho chúng ta tai nạn, đau khổ, bệnh hoạn, làm chúng ta nản lòng chùng bước, để không còn thì giờ để đọc lời Chúa hay là cầu nguyện thông công cùng Chúa. Cho nên vì vậy nó không muốn chúng ta đọc, nghe và làm theo những lời của Chúa. Và Kinh Thánh cũng đã báo trước, hay là Kim Chỉ Nam đã nói là trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 10, câu 3, đoạn 3 đó, câu 1 trở đi đó, thì câu 2, câu 3 trở đi thì có nói là có một cái câu đó tôi nhớ là như vậy, là người ta, ngày cuối cùng người ta thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, không còn yêu mến lời Chúa nữa. Cho nên vì vậy Satan nó làm để chúng ta có thể bị mất những cái ơn phước đời đời đó. Thì sáng hôm nay quý vị đã biết là lời của Chúa là kim chỉ nam và nhận được ơn phước. Thì có một cách duy nhất là đừng có bao giờ đầu hàng cho, cái này tôi nói cho quý vị và cho tôi nữa, là đừng có bao giờ đầu hàng trong mọi hoàn cảnh nào hết, nhưng mà hãy đặt niềm tin là cái ơn phước và sự bình yên ở trong Chúa. Thì cái câu chuyện mà bà Ma-thê, bà Mary, thì mình nhớ là cái Luca đoạn 10 câu 42 nói đó, là nhưng có một việc cần mà thôi, là Mary đã lựa cái phần tốt, là phần không có ai cắt lấy được, không có ai cắt lấy được hết. Là lý do tại sao? Vì bà đã ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời của Ngài. Cho nên cái phần đó, cái phần mà tốt nhất, chúng ta hãy có phần tốt gì nữa, nhưng mà mình chọn cái phần tốt nhất trong thế gian này, là mình hãy nghe lời Chúa và làm theo. Và chỉ có một cái động lực duy nhất mà chúng ta chiến thắng được, đó là trong văn đoạn 14 câu 23. Xin quý vị có cùng mở cùng tôi để theo dõi văn đoạn 14 câu 23. Văn hồi nãy đây, văn đoạn 14 câu 23. Đây tôi xin đọc câu 23. Đức Chúa Giêsu tỏ mình Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đây tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đều đến cùng người và ở trong người. Đó là cái chỉ có một cái vâng giữ lời Chúa và làm theo thì chúng ta sẽ được mọi sự ơn phước, mọi sự bình an ở trong Chúa. Và quý vị muốn tìm đặc tánh của tác giả hay là đặc tánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta, những người mới minh, mình nên đọc cái sách Matthew, Mark, Luca và Giăng ở trong phần của Tân Ước. Còn phần Cựu Ước thì chúng ta đọc sách Esai. Esai giống như là ngày xưa Chúa vào nhà hội, Chúa cũng mở sách gì Esai để mà dạy đọc. Sách Esai có bao nhiêu đoạn, có bao nhiêu chương, cũng 66 chương. Thì quyển Kinh Thánh có 66 sách, một sự trùng hợp. Esai nói về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, đoạn 53 nói về sự thương khó của Chúa, và Chúa đã, mình về mình đọc mình biết sự hy sinh của Chúa, mà nhiều đoạn dạy rất là hay. Trời mới, đất mới, vân vân, và ngày thờ phượng của Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Edmonton 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.